This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phương Vi xin được kính chào tất cả quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây là chương trình Kinh tế Thị trường cùng với lại anh Tiến Dũng của buổi sáng thứ sáu ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm, Phương Vi xin được chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Phương Vi. Wow, quý vị thấy cái giọng Bắc Kỳ rất là dễ thương, khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh, Phương Vi rất là khỏe, còn anh sao rồi?
Rất là khỏe, vì hôm nay khỏe hơn nữa vì thị trường chứng khoán màu xanh, Phượng Vy ơi.
Dạ, vâng.
Màu xanh gần như 100% luôn đó Phượng Vy. Wow, thứ sáu này cuối tuần rồi, Phượng Vy có chương trình gì không?
Cuối tuần rồi thì phải nói là mùa hè mà anh, cho nên đương nhiên là phải đi chơi phải không thưa anh? Cho nên Phượng Vy sẽ đi biển vào thứ chủ nhật này rồi anh.
Wow, tự nhiên là mọi người thay phiên nhau đi cũng vui ha.
Dạ.
Gọi là vì dịch này chúng ta ở nhà cũng lâu rồi, bây giờ đây cơ hội mà chúng ta phải đi. Thì sau khi đại dịch ai cũng thấy cái life is short, đời sống nó quá ngắn ngủi, mọi người tranh thủ nhà để đi phải không?
Yeah.
Vâng, kính thưa quý vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là đẹp. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường màu xanh hình như là tuyệt đối 100%. Dow Jones thì lên được 396 điểm, 34.818 điểm, gần như là con số kỷ lục, kính thưa quý vị. Nasdaq thì lên 54 điểm, 14.611 điểm. S&P 500 lên 34 điểm, hiện tại là 4.355 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.35%. Dầu thô thì lại tiếp tục lên nữa, 1 đồng 55 xu. Cách đây 2 ngày thì cứ 71 đồng thôi, bây giờ là 74 đồng 49 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 6 đồng rưỡi, hiện tại 1.806 đồng 70 xu cho 1 ounce vàng. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay 2.37%, 20 năm là 2.95%, 30 năm là 3.06%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.250 đồng, bán ra 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 56.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì tháng 6 vừa rồi, Quỹ trưởng Liên bang cũng đã họp lại. Và thật sự ra có nhiều cái chương trình để họ cố gắng để vực lại cái tình trạng về lạm phát, rồi unemployment, rồi unemployed, tức là thất nghiệp cũng nhiều, việc làm các cơ sở thương mại cũng cần rất là nhiều. Cái bài toán này nó khó chịu, giống như 8 cộng 8 bằng 64 vậy đó, thí dụ. Hay là cái số này nó khó chịu thay vì nhân mà cộng. Chúng ta hiểu cái điều bên đây là thất nghiệp cũng nhiều, mà bên đây tất cả những cơ sở thương mại đang cần rất là nhiều người. Vì đi có thể hiện tại bây giờ đi chơi ở đâu, chẳng hạn như đi Florida, đi Houston, đi bất cứ nơi nào, đi ngang qua cơ sở thương mại đều thấy một cái bảng là we hiring, nhưng mà thất nghiệp vẫn có đó. Federal vẫn tiếp tục giữ cái mua trái phiếu 120 tỷ cho mỗi tháng, nhưng mà cái vấn đề này thì Central Bank cho biết rằng sẽ dẫn đến cái chuyện nó tràn ngập tiền mặt ở ngoài kia, và nó rất dễ xảy ra cái chuyện bong bóng. Lạm phát là đúng rồi, tiền nhiều quá, nó phải lạm phát thôi. Bây giờ nhà băng cũng ôm một đống tiền, người dân cũng ôm một đống tiền, thì tiền nó là nhiều quá thì dĩ nhiên mua đồ. Và hiện tại bây giờ cái điều mà giá cả thị trường nó rất là hỗn độn. Nếu mà nói lạm phát 2% ngay giờ phút này là người nói dốc, cái thưa quý vị, lạm phát bây giờ nó hơn rất là nhiều, way more than 2%. Nên ví dụ cũng đã nói rằng Quỹ trưởng Liên bang, Bộ trưởng Tài chính, những người về Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái động thái nào rõ ràng để cho người dân an tâm, nhưng mà thị trường vẫn lên vì tiền nhiều quá, họ mua tiền nhiều quá, cái thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin này cũng khá là thú vị. Microsoft ngày hôm qua không biết vui vẻ sao, thì công ty này sẽ cho tiền thưởng 1.500 cho mỗi nhân viên của mình. Nhiều đa số là được, chứ không phải là tất cả mọi người đều được, đa số, quý vị. Và chúng biết là Microsoft là một trong những cái công ty mà ôm tiền mặt rất là nhiều. Quý vừa rồi họ ôm khoảng 125 tỷ. Đó là những cái mà, ví dụ say, cái tin đầu tiên chúng gửi ra vị về Quỹ trưởng Liên bang, rồi Bộ trưởng Tài chính, về Bộ Tài chính. Sau đó những cái tin sau đây chúng ta sẽ thấy rằng nó ảnh hưởng như thế nào. Microsoft tiền nhiều, công ty nào cũng vậy. Non-profit thì cái profit cũng vậy. thì thường họ dư, ví dụ cái non-profit organization, họ dư tiền quá thì họ phải cho ra, còn giữ lại đến cuối năm mà có tiền lời là họ sẽ bị phạt, vì họ non-profit mà tại sao có lời, thì họ sẽ đưa ra. Chứ vì nào mà làm những công ty non-profit chắc cuối năm nay có tiền hưởng cũng nhiều, thưa vị. Microsoft cũng là một trong những công ty thay vì ơ một mình đóng thuế thì họ cho nhân viên 1.500.000, thật sự đó 1.500.000 nhân viên của Microsoft thì nó cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng mà cái việc tưởng tượng là 200 triệu nữa, thưa vị, nếu mà phát ra một người 1.500.000 thì tổng số nhân viên mà được á, không phải là hầu hết, không phải tổng nhưng mà số đông thì đến 200 triệu rồi. Hiện tại thì cái lương trung bình của một người làm Microsoft á, là khoảng, không phải trung bình mà thấp đó nha, thấp mà cái bạn mà mới đi vào đó, dù như engineer mới vào thì khoảng 80.513 đồng và lên đến mức khoảng 162.790 đồng. Vậy thì cái số tiền này thưởng 1.500.000 thì ví dụ nghĩ rằng nó chẳng thấm đâu vào đâu, nhưng mà at least công ty này cũng có thể bớt đi cái gánh thuế 200 triệu Mỹ Kim. Wow. Trong khi đó thì bản tin này có liên quan đến consumer, tức là những nhà người dân, người tiêu dùng, họ đã mượn tiền lên con số kỷ lục vào tháng 5. Khi mà tiền lời thấp thì người ta mượn tiền rất là nhiều. Cái dấu ngoặc được mở ra và đóng lại, mượn tiền để làm gì? Có nhiều người nói tiền nhiều để làm gì? Bây giờ tiêu hỏi là mượn tiền để làm gì? Cái credit vào tháng 5 họ mượn lên đến 35.3 tỷ và nó tháng 4 thì khoảng 20 tỷ. Họ lên như vậy, tiếp tục lên như vậy và họ thấy rằng số tiền người dân mượn tiền nhiều quá khi tiền lời nó quá thấp. Theo cái Bloomberg họ cho biết rằng nó có thể gain mỗi tháng như vậy là khoảng 18 tỷ. Cái con số mà đưa là non-revolving, cái credit đó là về mượn tiền mua xe hoặc là tiền học. Cái non-revolving tức là cái tiền này mua xe là trả cái kịch hết thì thôi, chứ không có như cái credit card là revolving. Chúng ta xài 2.000, cái credit line 2.000 xong hết, 2.000 đợi tháng sau, có lại trả xong trả tiếp, tức là xài liên tục như vậy. Thì nó gọi là revolving credit, quý vị. Và cái non-revolving credit thì nó lên 26.1 tỷ, còn cái revolving credit lên 9.2 tỷ, tức là người ta mượn tiền để mà tiêu xài, mua sắm vân vân. Thì cái con số này họ cho biết là con số kỷ lục, tức là người dân tiếp tục mượn tiền khi mà tiền lời thấp như vậy. Nhưng mà tiền lời nhiều, tiền lời thấp như vậy mà người ta mượn tiền như vậy đó, thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, và cái bản tin cuối thì sẽ nói về vấn đề đó. Tyson Foods tiếp tục recall cái gà luộc rồi mà để đông lạnh của mình. À, hôm thứ Tư Dũng có gọi bản tin này rồi. Chỉ nói về những cái cửa tiệm, nhà hàng thôi. Chẳng hạn như là Chef's Pizza, Casey's General Store, Mako Pizza, Little Caesar. Đó là những cái cửa tiệm mà họ, cái restaurant, họ mua cái gà chín này về đông đá đó. Họ rải lên cái pizza. Và sau đó thì người dân ăn bị nhiễm cái con, gọi là cái con... Listeria, tức là nó giống như là E. coli, nó giống như vậy, cũng ăn đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu, ói mửa vân. Thì những người lớn tuổi thì chúng ta nên cẩn thận. Ví dụ nhắc lại một lần nữa, ví dụ quý vị đừng có nghe lộn là gà chín mà đông đá nha, chứ mà là gà sống chúng ta đem về cắt luộc xào nấu thì chắc chắn cái con vi khuẩn này chết ngắt rồi. Nhưng mà gà luộc rồi tại sao nhiễm? Nhiễm thì trong thời gian họ packaging, tức là họ bỏ vào cái bịch thì họ tay chân dơ hay rớt gà dưới đất gì đó, họ hay là cái chuồng gà gì đó, nó dính phân vân vân. Thì thời điểm đó nó bị nhiễm khi mà luộc rồi. Sau khi luộc bỏ vô bịch thì cái quá trình đó nó bị nhiễm. Và họ recall đến gần 9 triệu pound thịt gà luộc rồi đông lạnh. Đây là con số cao nhất lịch sử, chưa bao giờ mà họ recall nhiều như vậy. Chứ không biết là 9 triệu pound này họ đem về họ làm gì. Thật sự không biết, nhưng mà nhiều lắm. Nếu mà waste cái số lượng này thì phải nói là rất là phí, các thưa vị. Trước đây thì những nhà hàng, bây giờ thì họ recall luôn cả những ngôi chợ như là Walmart, Target, Kroger, Publix, HEP, Wegman. Đó là những ngôi chợ mà chúng ta đi mua thịt gà chín đông lạnh thì chúng ta nên cẩn thận. Chúng nghĩ rằng có thể bị luộc lên hay là xào chín lên thì it's ok, không sao hết. Bỏ thì nó phí, nhưng mà tùy cái độ risky quý vị bao nhiêu, quý vị. Vâng, bản tin kế là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Wells Fargo. Mà hồi nãy Dũng vừa mới nói là cái bản tin người dân mượn tiền nhiều quá đi. Nhưng mà bản tin này thì ngày hôm qua đã đưa ra, nhưng cũng không có đưa, nhưng muốn dựa lên cái bản tin mà Federal đưa ra, cái report của họ thì chúng sẽ đưa bản tin cho mình biết. Federal đã shut down tất cả những cái personal line of credit và đã làm điều này làm cho người ta rất là tức giận. Có nhiều người họ bực, họ nói tại sao như vậy. Cái personal line đơn giản như hiểu này, chúng ta open một cái credit line, mở ra, ví dụ như tiêu mượn tiền nhà băng, xong hết rồi nhà băng cho 50.000 để đó. Cần thiết thì cũng sẽ đi vào rút ra, tức là withdraw cái phần nó ra khi nào cần và tiền lợi sẽ tính ngay cái period of time đó. Ví dụ như khi Dũng mượn tiền nó là 1 chấm, nhưng mà khi đến cần rút ra thì nó 2 chấm thì mình tính 2 chấm đó. Nó đại khái là như vậy ha. Thì bây giờ Wealthfogle đã shut down tất cả những cái chương trình gọi là personal life. Có những người đã có tiền rồi cũng bị shut down luôn. Và họ nói rằng cái động thái này có thể chúng ta bị ảnh hưởng chút xíu về cái credit score của mình. Và họ sẽ chuyển qua, họ nói rằng điều này có thể họ simplify, tức là họ muốn làm đơn giản hóa cái vụ mượn tiền lại. Và họ chỉ cho mượn tiền qua cái credit card và personal loans, chứ không phải là line nữa, personal loans hoặc là credit card. Chúng ta có thể mượn tiền sửa nhà, sửa cửa hay tiêu xài đó thì qua hai cái chương trình mà Wells Fargo có sẵn là credit card và personal loans. Và có thể mượn từ 3.000 đến 100.000. Nhưng mà cái điều quan trọng, chúng ta nhớ là cái personal loans và cái credit card, cái tiền lời nó sẽ rất là cao, kính thưa vị, rất là cao. Và nhà băng thì họ không có nói thêm gì nữa, giờ biết là bây giờ là như vậy. Cái vấn đề đặt ra ở đây là tại sao nhà băng làm như vậy? Vì họ đang suy nghĩ những cái điều gì đó phía sau mình không biết được. Chẳng hạn như có nhiều người mượn cái personal line này để mà chơi cổ phiếu hay là làm cái gì đó, đầu tư một cái gì đó, mượn tiền từ nhà băng mà chúng ta nôm na đó là mượn đầu heo nấu cháo đó. Thì họ sợ một ngày nào đó khi mà những người này không có cơ hội, không có khả năng chi trả thì phải nói rằng nhà băng sẽ dùng cái từ mà gọi là chợ búa là ôm đầu máu, đúng không? Nên tôi nghĩ rằng không phải riêng về Wells Fargo, trong tương lai sẽ có nhiều nhà băng sẽ bắt đầu làm những cái bước như vậy để mà giữ được cái system của họ tiếp tục run một cách là gọi là safety, cái thưa vị. Và hy vọng rằng trong những ngày tới chúng ta thấy rằng những nhà băng khác có những cái động thái gì không, nhưng trước mắt hiện tại về Wells Fargo đã làm điều này. Vâng, đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Phượng Viết.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, anh đưa những bản tin phải nói là cập nhật bà con nghe, đặc biệt là về cái loại gà anh nhỉ. Không biết là như anh nói số pound đó sẽ như thế nào thì thôi, hy vọng rằng họ sẽ không có bán lại cho dân hoặc là dùng những cái đồ để mà chế tạo ra món ăn và bán lại thì rất là nguy hiểm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh thật nhiều sức khỏe nha anh nha.
Vâng, cảm ơn Phượng Vi và không quên chúc quý vị cũng như Phượng Vi các bạn sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, xin chào anh.